tâm. Còn những người mà đến đây trừ một số nào tái sanh, một số người là cỡ con thuyền bát nhã đến để mà đổ sanh, thì cái hạng này càng khác, cái hạng nó trừ ngoài ra. Chứ hầu hết á, là người đến đây á, là biết rằng đã có vướng phải những cái tội lỗi gì hoặc là trước rồi, hoặc nhiều hoặc ít. Có người nhiều thì khó tu, khó sống. Có người rất ít, chỉ vướng chút ít thôi, thì cái con đường tu sống cũng dễ, sống cũng cuộc sống cũng dễ, mà sự tu cũng dễ dàng. Cho nên những cái người mà tu mà cứ bị nổi chiều chìm nổi mà không có tiếng á, là biết cái nghiệp rất dễ dàng. Thì bây giờ phải làm sao cho nên phải có những cái nhân duyên, phải có cái tăng thượng duyên, phải có cái đẳng vô gián duyên, phải có những cái kêu là thông tâm duyên. Thì sáu căn thì bây giờ Đức Phật nói nè, A Nan muốn rõ cái chỗ còn cút, tuy là sáu cút Đức Phật cút lại, nhưng mà sáu cút đó nó nằm ở trên một cái thể của cái chiếc căn có một thôi. Dầu gút cách gì, gút lớn, gút nhỏ, gút tốt, gút xấu gì đi nữa, cũng nằm ở trong cái khăn. Cái khăn đó là ví dụ cho bạn tập tâm hay trường tâm. Trường tâm. Sáu gút đó là ví dụ cho sáu căn là sáu giác quan. Cho nên tuy nó sáu, nhưng mà sự thực ra có một thôi. Mỗi người nào mà hãy viên thông hay là tu chứng một căn nào thì năm căn khác đều theo đó mà ngộ, thì có những đoạn sau và dẫn tới nữa sẽ nói tới mỗi vị Bồ Tát, mỗi vị La Hán, mỗi vị kêu là Thanh Tăng Dương Giác đều có chứng trên tùy theo. Ví dụ như bây giờ mỗi vị Phật tử ở trong sáu giác quan, nhưng mà về cái nhĩ căn kêu là gì, nghe thính nhất nghĩa là sao? Ta nói bông cho cái hiểu liền, nói chuyện gì thấy bên kia, ta nói chuyện ra giấu cho bên này hiểu liền. Thì đó trong sáu giác quan, nhưng mà cái nhĩ căn nó bén nhạy, cho nên bây giờ phải luyện tập tu về nhĩ căn. Còn những cái người á, về cái vấn đề kêu là tỷ căn, thấy không, nghe một chút nhất rồi nó thế nào cố gắng tập, bởi vì mỗi người có cái sự bé nhẹ của mỗi căn, chứ không phải là to hết. Thì bây giờ Đức Phật chỉ cái chỗ cầu cút đây là bởi vì đã có mang sắc thân, cho nên mới có sáu cái cút. Một cút mà biết mở rồi á, thì sáu cút, năm cút kia mở được hết, nếu biết cách mở một cút. Chứ không phải mở một cút rồi năm cút thì nó bung ra đâu, không phải vậy đâu. Nhưng mà một phút mình đã mở được rồi, mình biết cái cách rồi đó, thấy không? Cũng như là một cái cửa mà mình đã biết mở được rồi á, thì năm cái cửa khác rất dễ. Cái nghĩa nó như vậy, chứ không phải nói là mở một phút rồi năm phút thì nó bung hết, không phải như thế. Và chính dễ. Thành ra bây giờ cái vấn đề quan trọng á, là phải giải quyết biết cái đầu mối cột cút như thế nào. Cái cột cút nó từ vô thủy tới bây giờ, cái sáu căn này luôn luôn nó bị cột, nó bị ràng buộc bởi sáu. Không phải bây giờ không nói cái này nữa, sáu căn thôi, thăm sáu căn này luôn luôn nó liên hệ, nó gây tội lỗi cho đến ngày hôm nay, là nó do sáu cái gì mà nó ở trong con người mình á. Sáu thức, cái này chưa tới cái đoạn nói cái này, mà cái đoạn nói sáu căn đây, chứ lại nó có liên hệ cái gì đó. Đó. Bây giờ muốn mở gút nó đi, cái phương pháp mở gút đó của trước giảng rồi, là phải biết sáu căn đó của trước giảng quá kỹ đi. Hả? Sau cái chiếu sự sáu cái căn bản tiền não, đó là cái mà nó theo rình rập mình luôn luôn, mạnh vô cùng, nó mạnh hơn Phật tâm. Do đó cho nên chúng ta mới nhờ cái này lên, mà mới có chuỗi đàn hạt đó, cho các vị niệm đó cũng là từ cái này. để mà mở gút, đó là cũng một phương pháp mở gút. Biết không biết sáu căn bản từ nhỏ không quên hết rồi. Gì nữa? Mạng nghĩ. Mạng nghĩ bữa trước giảng quá kỹ rồi các em, giảng coi như một phần pháp vậy đó. Thì ở trong sáu cái này nếu mà chúng ta biết á, thì cái vấn đề mở gút rất dễ. Biết nghĩa là như thế nào? Tất nhiên là mình biết cái cách để đấu trị nó. Ví dụ như cái hành tướng của anh thứ nhất mà nó hiện lên, hành tướng anh thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nếu một khi mà biết thì liền á, thì quý vị có thể nói rằng diệt tự. Còn nếu mà không biết tự nhiên là nó cũng ầm ĩ, bởi vì nó là căn bản của não, nó là cái phiền não, nó có từ đời nào tới bây giờ, chứ không phải là mình sanh ra có nó đâu. Nó theo phải mình vừa sanh ra là nó cùng với mình, nó đi với mình từ kiếp trước tới bây giờ. Thành nó ầm ĩ, phải dùng tiếng ầm ĩ cho nó được, nghĩa là như thế nào? Nó làm cho mình nó phải gì? Chứ là phải triền miên, phải khó giải quyết, nó không phải dễ. Do đó cho nên phải nhờ giới, phải nhờ định, phải nhờ huệ, phải nhờ tất cả những cái phương tiện khác. Chứ sáu căn bản hình ảnh này bữa trước tôi giảng nó không phải là dễ. Mà sáu cái nó tác động với lại sáu căn. Sáu căn đây là Đức Phật cũng chỉ cho sáu cái gút đó. Một gút biết cách mở rồi thì năm gút khác cũng theo đó mà mở, tức như là giải tỏa hết. Bây giờ nó trở thành là một cái chiếc khăn nguyên hiện, trở lại cái khăn cũ. Chiếc khăn cũ đó ý muốn nói trở về với cái chân tâm sáng suốt sẵn có của mình từ ngày xưa tới giờ. Đạo anh đại khái như thế là chúng ta vô trong bài chúng tôi sẽ giảng thử nào. Bây giờ điểm thứ hai, Đức Phật chỉ rõ nghĩa cột và nghĩa mở. Phật chỉ nè, Phật chỉ rõ nghĩa cột và mở. Cột và mở, cái này quan trọng đó, trong cái gì đó kêu là trong sách có cái câu đó là nhữ tác quần nhữ thọ, ông làm thì ông phải chịu. Đã bảo gì? Nhữ tác quần nhữ thọ nghĩa là như vậy đó, cũng như mỗi chúng sanh đã tạo nghiệp, chính mình gây nghiệp ra thì mình phải giải tỏa. Em phải giải tỏa, tất nhiên là khi cổng lúc mở phải giải tỏa. Do đó cho nên sống canh là từ vô thủy tới cái nghiệp, chứ không phải nói đây đâu. Khi mà một cái cộng đồng giả cảnh của tâm thức nó biến hiện thì nó làm cho con người coi như là mê mờ, nó làm cho con người như là triền miên. Thì bây giờ đã phải làm thế nào để mà giải tỏa ở trong sáu giác quan đó? Thì phải biết rõ cái sáu căn bản về não của mỗi người chúng ta, Đức Phật nói. Và cái phương pháp giải đó là kiểm soát cái này phải tất tùy theo mỗi người. Nếu mà giới định huệ sâu và cao thì giải tỏa nó dễ. Còn nếu giới định huệ mà rất kém thì rất là lâu. Đó. Thì đây là Phật chỉ cái nghĩa thế nào để mà cột, thế nào để mà mở cho ngài anh em cũng như trong đại chúng. Bởi vì chính bị cột đó cho nên chân tâm không có lưu lộ được. Đó. Chân tâm của mẫu chúng ta. Bây giờ hãy giải tỏa rồi thì chân tâm tự phát hiện, cũng như mặt trời mà nó bị những cái luồng mây xấu như thế. Khi mà ở cái luồng mây nó hết rồi thì bây giờ đến cái điểm thứ ba là nói kệ lặp lại, tức là cái phần này tức là nói bài kệ. Nói bài kệ rất là thiệt ra cái bài kệ mà giảng cho kỹ á, nội cái bài kệ không có giảng buổi một thời khác cũng hết nữa. Nhưng mà vì chúng tôi đã giảng kêu là coi như là nói đi nói lại nó nhiều lần rồi, bây giờ quý vị có thể theo con bài quyển thứ năm, tức là bắt đầu. Tôn giả A Nan muốn biết chỗ cột gút và pháp mở gút nơi thân tâm. Nơi thân và tâm. A Nan hướng về Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai đã thuyết nghĩa quyết định thứ hai. Ông kinh nghiệm với trường hợp trước bạn ấy dưới này nè. Nghĩa quyết định thứ hai tức là nghĩa thứ hai xét rõ căn bản tiền não đó không? Xét rõ căn bản tiền não đó ai cũng phải có. Khi mà căn bản tiền não diệt rồi thì coi như là giải thoát. Trong hai nghĩa quyết định đã nói ở quyển trước, ở quyển thứ tư đã có nói rồi. Ngài Khánh An nói con hiểu chỗ kết căn, bởi vì cái bài kỳ này nó hơi rung. Mấy món rồi chập tim đập chưa kinh nghiệm đó. Thành thử là mấy tôi đọc chậm chậm rồi quý vị sửa để cho nó rõ. Con hiểu chỗ kết căn, kết tức là cút rồi, kết tức là xong, kết là cút là nó kết căn, căn này chỉ cho sáu căn quan và phép giãn căn tức là mở hút, giãn căn là mở hút. Nhân địa cùng quả vị tu chứng, con biết cái chuyện đó. Nhưng con quan sát trong cảnh đời, các người mở gút nếu không biết chỗ gút thì chắc chắn không khi nào mở được. Đó. Phải biết rõ cũng như mình muốn thắng giặc là mình phải biết giặc nó trú ngụ chỗ nào. Mình phải có binh thơ đồ trọng. Nếu mà muốn thắng giặc mà không biết giặc ở chỗ nào thì coi như là giao mạng sống cho nó, mà giao tất cả mạng sống mình chỉ cho họ đó. Thì cái vấn đề này mình có nhặt không? Có nhặt phiền não nó là nhiều lắm, nhiều lắm, không biết đâu. Nó hành nó hạ, nghĩa là coi như là chết đi sống lại nhiều lần một kiếp. Các người mở gút nếu không biết chỗ gút thì chắc chắn không khi nào mở được. Tất nhiên là nói một cách cho dễ hiểu á, nếu tu hành mà không biết phương pháp được của tôi thì không bao giờ kết quả được. Cũng cái con đường đó mà người ta biết đi nó mau tới nơi tới chốn, cũng con đường đó thôi, quay đi quay lại cũng như nó hoài là hỏi nó cũng còn ngã ba, cũng còn đứng ngã ba chờ, chờ nó đổ gì nữa, cũng như đó không? Thì tự nhiên á, Bạch Thế Tôn, những vị thinh văn hữu học và con ở trong giáo hội cũng giống như các người mở gút trong thế gian. Ngài Anan này thưa với Đức Phật, những vị thinh văn hữu học và con ở trong giáo hội cũng giống như các người mở gút trong thế gian, từ vô thủy đến nay chúng con đồng theo vô minh. Vô minh nghĩa là không được sáng suốt. Vậy cái bạn vô minh nó che lấp chân tâm đi, che lấp chân tâm đi, sanh rồi diệt, diệt trở lại sanh, chữ diệt đây tất nhiên là chết, sanh rồi chết, chết rồi trở lại sanh, có nhiều khi sanh ở cõi này, có nhiều khi sanh ở địa ngục, đã bị sụp sanh, các thứ sanh tử, tử sanh hoài, thấy không? Bị chìm đắm trong vòng sanh tử, cứ bị chìm đắm ở trong cái biển khổ sanh tử mãi. Phần con dù có căn lành, mẹ nói này tự trần này tự nói ra, dù cái phần về phần con á, dù có một chút căn lành nghe nhiều và mang danh xuất gia, nhưng mà tự cảm thấy khi nghe thì như tỏ ngộ, khi nghe Đức Phật nói á, thì giống như tỏ ngộ, mà cái lúc hành thì vẫn bị hôn mê, tất nhiên là không có được sáng suốt để mà tiến. Đó. Thì đây là Ngài An Nan, Ngài nói, Ngài thay cho tất cả chúng sanh và đảnh chúng, Ngài nói. Và sự thật là như vậy. Cái vấn đề lý thuyết là dễ, nhưng mà vấn đề hành là phải là dù đó là chuyện nhỏ. Chẳng khác nào người bị bệnh nhét, hồi xưa có nhét không á? Hồi xưa có học tập, chắc có nhét, đâu có ở trong rừng hả? Cũng nhét rừng nhá. Khi nóng khi lạnh thật là khổ não. Đó có khi nóng có khi lạnh, nghĩa là nó làm cho coi như là thất điên bát đảo. Cầu mong Đức Thế Tôn từ bi thương xót kẻ trầm luân, chỉ dạy cho biết rõ thân tâm có chỗ nào gọi là gút, và các phép mở gút để cứu độ cho không những cho đại chúng trong giáo hội hiện tiền, mà còn cho các từng lớp người lâm nạn khổ đau ở đời vị lai được giải thoát luân hồi ba cõi. Đây là anh này đang phải nói đó, luân hồi ba cõi tất nhiên là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Hãy nói tới cõi thì cõi giới, cõi gì giới là cõi. A Nan thưa xong cùng đại chúng, vừa tuổi hổ vừa gieo năm vóc xuống đất, tất nhiên là lễ bái đảnh lễ Thế Tôn, một lòng khẩn cầu sự khai thị sáng suốt của Đức Như Lai. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót tôn giả A Nan và hàng hữu học. Hữu học tức nghĩa là hàng thinh văn, đúng thinh văn, nghĩa không thinh văn nhưng mà có bốn quả, mấy quả thuộc về hữu học, mấy quả thuộc về hữu học này, và cái đó phải mình định rõ ràng này. À, tức là bà tu đà hoàng là một này, tư đà hàm là hai này, a đà hàm ba quả đó gọi là hữu học, còn a đà hớn thì đó chỉ học
không cần học.
Vô học này là vô pháp cả học, không còn cái phương pháp gì để cho cái vị đó học mới gọi là vô học, không phải vô học nhốt đâu. Còn hữu học đây á, là có nghĩa là còn được, cho nên ba quả trước á, thì mới có diệt được cái phần đoạn sinh tử ở quả dục, nhưng mà cái biến dịch sinh tử ở quả dục còn. Còn a la hớn á, thì diệt được cái phần đoạn sinh tử ở quả Phật, diệt phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử ở cõi dục này hoàn toàn, nhưng mà ở cõi vô sắc còn. Đó, nghĩa là do đó cho nên vẫn còn là kêu là sinh phấn, vẫn còn vi tế phiền não vô minh. Trong hàng hữu học trong giáo hội lại cũng vì tất cả chúng sinh ở tương lai gây nhân xuất thế làm đạo nhãn cho đời sau, nghĩa là nhờ Đức Phật khai thị cái đó để gây nhân tu con đường xuất thế. Xuất thế là giải thoát hẳn, chứ không phải là còn đương cái vấn đề. Cho nên học đến đây, hiểu đến đây rồi, cái vấn đề cầu phước mới là tập thường. Cũng cái vấn đề mình làm phước đó, mà tâm của mình phải biết là hầu hướng cái công việc mình làm phước đó để đi tới cái chỗ vô lậu giải thoát. Cũng cái chuyện làm thôi, cũng ngay vì mình đem 100 đồng bạc mình bố thí, nhưng mà tâm mình bố thí 100 đồng bạc nó cứ nghĩ rằng sau này để cho cái 100 đồng bạc này nó mỗi tháng nó mỗi cái lợi, là cái thứ mà lợi nhất là bao nhiêu phân đó, mình không nói ra ngoài, mười mấy phân đó. Thì cứ trong cái lần đó để có nhưng mà không có đâu, cái đó có nhưng mà không có, nhưng mà để trở lại cái số tiền mà mình bố thí làm phước đó để cho nó được lời, để sau này trở lại trần gian để mà hưởng cái phước báo đó. Là không thường ai mới bước vô cửa đạo đều là có cái tâm đó hết. Nhưng mà khi học đạo cao một chút lên cỡ này rồi, cũng đem 100 đồng bạc mà mình có đó ra cũng bố thí, cũng tu phước, cũng giống như là công việc của người trước làm, nhưng mà hoàn toàn đừng để tâm, đừng để tâm là mình cho bao nhiêu cái của này tới người đó bao nhiêu, và trung gian vật tất nhiên là nó bao nhiêu giấy 10 đồng, bao nhiêu giấy một gì đó 5 đồng, không có, ví dụ như thế. Có nhiều người cho cái tấm tính đó mà cho ngàn cái tính, trong đó là mấy tờ giấy 100, mấy tờ giấy 50, tính gì đó. Thì nếu mà tính, nếu mà kêu là bố thí, mà bố thí kêu là vô lậu, cái bố thí vô lậu đó thì phước đức sau này gọi là vô giải thoát, cái con đường giải thoát. Mình làm một việc đó, cái này phải tế nhiều một chút hiểu, chứ không được cái trước thì dễ hiểu hơn, mà cái sau nó hơi khó hiểu, không bằng được mất. tôi đã từng nói với quý vị vào một lần, nói mình ra cũng không mất vốn chỉ là hành động, thấy không? Hình thành động mình cho tiền cho gạo không bao giờ mất, nhưng mà cái tâm lượng, nên phải học đạo là vậy đó. Người biết tâm lượng giải thoát rồi đó, thì đưa ra cái số bố thí đó rất nhẹ nhàng, là bởi vì của kêu là người kêu là sanh không hề ngã tử không biết. Cái khi mình nói sanh ra cũng ai mà tất cả. Rồi một ngày nào đây mà tắt thở rồi ra đi cũng nhiều lắm rồi phải cho này ở trong một cái đồ cũ rồi cho nó nhiều đó là chú đó thôi. Gia can sự nghiệp thì gì nghĩa là trở lại đó, thì trong khi đó mình đem ra bố thí giúp cái gì đó coi như là hầu phước. Đừng có nghĩ rằng cái chuyện đó kêu là cầu phước cầu báo gì nữa, thì cái đó ở đây nói rằng nghe cái nhân xuất thế làm đạo nhãn cho đời sau. Đạo nhãn tức là con mắt làm đạo để làm cái gương lại cho người ta, kêu là đạo nhãn. Hoặc dùng cánh tay sắt vàng xoa trên đỉnh đầu A Nan, dùng cánh tay nói như thế tất nhiên là thọ ký, kêu là ma đảnh, tức là xoa trên đầu đảnh đầu á. Thọ ký thường thường hồi xưa những đức Phật xoa để mà thọ ký cho ngài A Nan, bởi vì ngài A Nan là nói cái công đó hợp với đạo, cái công nó nói vừa rồi đó, cho nên đức Phật mới kêu là dùng cánh tay sắt vàng xoa trên đỉnh đầu A Nan. Trong khi ấy thế giới chư Phật trong mười phương sáu thứ rúng động, bởi vì khi tâm chúng ta mà nghĩ hoặc là hiểu, mà hiểu một cách sâu xa cao rộng á, thì tự nhiên nó có cái sự gọi gì, nó cảm thông tới thiên địa. Nhớ lòng mỗi người chúng ta mà một khi mà tận tâm là một cái gì đó cảm động tới cái gì. Còn nếu như giàu là một cái chuyện tầm thường, đây tôi nói cái thí dụ rất dễ hiểu, nếu cái chuyện tầm thường thôi, cái chuyện mới là sửa cái bàn này vậy thôi, cái đừng có nói gì hết, mà rồi không có để ý thấy cái bàn nó trẻo, nó hoặc là nó bụi, nó dơ, nó đủ thứ hết, mà rồi đi qua đi lại không bao giờ. Còn dù là một cái chuyện rất là quan trọng, cái chuyện mình tưởng là mình không bao giờ làm được, nhưng mà tâm cứ nhất quyết thì thế nào cũng bởi vì cái tâm của mình chưa là nó có thể nó cần nó mạnh lắm. Do đó cho nên ở trong này nói tại sao mà cái hành động Đức Phật như thế, cũng như cái lời của ngài A Nan, ngài nói hiểu đạo như thế mà kêu là sáu thứ rúng động tất nhiên là chỉ cho cái gì, cảm động thật thiêu, ý nói vậy đó. Các Đức Như Lai số như vi trần trong cõi ấy nhiều lắm, tính không hết, gọi là cái số như vi trần, mỗi vị đều có phóng ra hào quang quý báu từ nơi đỉnh đầu phát ra, tức là từ nơi cái nhục kế đây, từ cái vô kiến cảnh phóng ra. Hào quang kia đồng một thời từ các cõi kia đến rừng Kỳ Đà, từ các cái cõi đó đó đến rừng Kỳ Đà là rừng gì nè, rừng công các cô độc, bởi vì Đức Phật nói kinh Lăng Nghiêm tại rừng các cô độc, rừng đến giờ còn vẫn thì là cũng hiện về đó. Chiếu nơi đỉnh đầu của Đức Như Lai, nghĩa là các đức đã là chỉ cho đồng thanh tương ứng, đồng khí tương thông, một cái gì mà nếu cảm thông tới kêu là cảm thông tới vũ trụ rồi á, thì tự nhiên sao ở đây, nhưng mà cảm thông tới một cái thế giới khác. Cho nên tu tập mà nói tới thiên nhĩ thông hay là tha tâm thông có gì đâu, nghĩa là mình dứt hết phiền não rồi tự nhiên nó có một cái sự cảm thông dễ sợ lắm, chứ không phải trong lúc đó không có phải như mình nghĩ. Thường thường mà ta cứ nghĩ là phải có cái thần, ta đặt là thần thông quý phái cho mình, bởi vì hiện bây giờ mình không có cảm thông được là tại vì sáu căn của mình nó bị rút, bây giờ mở hết đi rồi nó giải tỏa ra, tự nhiên mình đối với các Đức Phật mười phương, tại sao ngày hôm nay quý Phật tử không có cảm thông đến thật sự Đức Quan Âm được, biết rằng tin tưởng Đức Quan Âm, có niệm Đức Quan Âm, có cầu nguyện Đức Quan Âm đó, nhưng mà không thấy Ngài kêu là phủ mang ngã đầu, y phước ngã thể, không thấy Ngài đến thọ ký xoa đầu, và không có, là tại vì sáu căn còn rút, còn rút nó khổ, nó rút nó mở đó. Mà tất cả đại chúng thấy việc chưa từng có, khi ấy A Nan và đại chúng đều nghe các đức Như Lai trong mười phương số như vi trần nghe cái gì, mặc dầu khác miệng song đồng một lời bảo tôn giả A Nan rằng thì diệu tập chỉ khẩu đồng thanh đó, tuy là khác nhưng mà đều có nhìn thấy nhất là nó không còn 2, 3, 4, 5, 6 nữa. Hay thay, quý quá thay, ông muốn biết cái câu sinh vô minh, cái câu sinh vô minh là cái đầu mối khiến ông phải luân hồi sinh tử. Câu sinh vô minh là cái câu sanh phiền não đó, chứ không phải cái câu sinh vô minh nữa. Ông muốn biết cái câu sanh vô minh, tức là cái vô minh này nó đồng với thân mình sinh ra, gọi là câu sinh, câu là đồng, hiểu không? Nghĩa là đồng như thế nào? Là khi chúng ta vừa đến đầu sanh đó, là đã mang nó theo rồi, tức là công sức vô minh. Và đến cái đó là cái gì? Tham lam, giận tức, si mê, ngã mạn công cao, nghi ngờ, ác kiến. Năm cái đó không ai dạy mình hết rõ chứ, không bao giờ có ai xin giấy phép lập cái trường mà dạy sáu năm đó đâu, không có đâu đó. Coi đi thế giới ông nga mà sanh cái lập cái trường dạy tham lam, cái đó nó tự khi mới lớn lên 2, 3 tuổi là biết rồi. Hãy thấy cái gì mà nó thích đó thì chú là tham sân si mạn nghi ác kiến, nó cùng với thân mình nó đồng sanh, cho nên nó không có ai dạy nó hết. Mà hãy ra nó gặp, nó gặp cái cảnh gì đó thì nó lại tương luôn, nó dễ hiểu lắm. Cho nên mình tu hành mình trừ nổi như đó cũng mệt, coi gì cái mệt lắm mà không phải dễ đâu. Câu sinh vô minh là cái đầu mối khiến ông phải luân hồi sinh tử đó, cứ sinh tử luân hồi, luân hồi sinh tử, và thì chính nó là sáu căn của ông, chứ không phải là cái vật gì khác đó, đó là sáu căn của ông. Bây giờ nó lưu lộ là sáu căn, mắt ông tức giận lên, mắt đỏ hết, tay ông tức giận lên, thế cái đó nó lưu lộ trong sáu căn. Có gì cho nên là để nói là cái số sáu cái gì đó, tức là sáu cái căn bản tiền này mà lắm. Chính nó là sáu căn của ông chứ không phải là vật gì khác. Ông lại muốn rõ tính vô thượng bồ đề. Bây giờ ông muốn rõ được cái tính vô thượng bồ đề, tất nhiên là chân tâm đó. Thấy chưa? Khiến ông mau chứng quả an vui giải thoát, vắng lặng thường còn, thì cũng chính là sáu căn của ông chứ không phải cái vật nào khác hết. Ông bị sinh tử luân hồi cũng do sáu gốc của sáu căn đó. Mà bây giờ ông muốn giải thoát để mà thành Phật quả, thì ông cứ giải tỏa sáu căn đó đi, thì cái quả gì Phật đến với ông không ở đâu xa hết. Số 2 nè, cái đoạn số 2 này cũng quan trọng lắm. Đoạn văn trên là chỉ sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu căn là nền tảng của vọng tâm, mà cũng là căn bản của chân tâm, cái ngộ vậy đó. Nó là nền tảng của vọng tâm, mà cũng chính nó là căn bản của, nên cái chỗ người ta nói là người tu á, cũng chính cũng như cái tay. Hãy như thế này là mê, mà hãy lọt được cái tay này. Nên như ngay chuyển vật tức động như la. Nếu người nào mà chuyển được vật, đừng cho cái vật nó chuyển mình, thì đó đồng với đồng vật, đồng không có xa. Dễ là dễ chỗ đó, mà khó là khó. Không phải là dở cái tay lên nổi đâu, dở hoài là như trong giấc ngủ vậy, dở lên mà dở nó đi học vậy nè, nó khổ vậy đó. Chúng ta, chúng là cái gì? Để mình giải thích thêm, chúng là cái gút kết tạo sanh tử đó. Đó là cái gút, mà nó gút sâu nữa, cứ qua một đời nó gút, nó gút. Rồi bây giờ có cái nước gì, có cái nước chặt bỏ cho mở, là bị nó lâu quá rồi không được chặt bỏ xuống địa ngục, chặt bỏ mở ra nữa. Nếu ngó cái gút sơ sơ một mở được, mà cái này nó từ vô thủy, bây giờ nó liền máu hết trọi trơn rồi, có cái nước đó thì biết
là nguồn gốc của nghiệp, đó là nguồn. Ví vì sáu căn mà chúng sinh trôi lăn mãi trong biển khổ sinh tử luân hồi, tại đó nè, nếu mở được phước ấy thì không còn vật gì kết tạo sanh tử, tức là dứt nghiệp tâu sanh. Tâu sanh dứt nghiệp, đến tu là dứt nghiệp tâu sanh. Còn cái câu sanh nó đối với gì? Câu sanh nó đối với tâm sanh. Tâm sanh những cái nghiệp mà mình sanh ra đây nè, rồi theo thói quen, theo tập quán, theo bắt chước bắt chước theo á, thì cái đó nó gọi là tâm quân. Mà cái kêu tôi là câu sanh, cái danh tâm quân nghĩa là mình mất, cái đó nó dễ lắm. Tôi nói hết rồi, nhưng mà cái câu sanh là thấp đương bát não. Khi dứt nó thì vô thượng bồ đề hiện rõ, dĩ nhiên tu chứng niệm màu và được giải thoát an vui tự tại vô ngại trang nghiêm thanh tịnh. Bây giờ hiểu lý thanh văn hữu học cùng con. Thanh văn hữu học cùng con, đây là ngài anh em ngài nói sanh diệt chìm đắm lại còn ý nha. Thanh nhiệt được chìm đắm lại còn nguyên nên đủ thứ nghi mở cuốc làm sao, dù là bị cột cuốc làm sao. Dù con học vấn lưỡng toàn, học vấn rất là giỏi trong hàng đại chúng, ngài A Nan là đa văn đệ nhất. Con nhớ kỹ vậy đó, mở cuốc chưa nổi lại hoàn khổ mở nổi. Rồi trở lại vấn đề tại đau khổ khổ nào đó. Mười phương chư Phật trước sau phân quan chỉ dạy đạo màu A Nan, sau căn mê ngộ tinh toan, ngộ thời mở rút mê mang giết mình, chính mình nhiều cái tự mình còn cho mình cái cả rồi. Cho nên Đức Phật thương chúng sanh ở lúc đó, chỗ đó là bằng ngài phải đành từ trên cung trời rồi gì này đau suốt nội viện, mà phải xuống phải vào trong thai tạng, phải nằm trong thai tạng, rồi phải ra 80 năm mà còn phải lăn lộn bởi vì cái mang tâm là phải chịu khổ chứ chúng sanh. Chứ ngài biết hết rồi thì ngài thấy rồi, ngài thấy chúng sanh bị cái chỗ đó ngộ thời mở rút, nếu mở rút thì ngộ cái dễ dàng, mà hãy mê man chính mình tự biết mình làm cho mình đó là cái tai đó. Đó, quý vị cứ nghĩ kỹ về rồi đọc cái đoạn này rồi nằm gác tay lên trán nghĩ kỹ chính mình, tạo lành cùng mình, tạo ác cùng mình, có ai đó. Tất cả những cái gì bên ngoài, giàu gia đình, giàu xã hội, dù quốc gia, dù hoàn cảnh, đó là phần bên ngoài. Mình nếu mà mình được bên ngoài mà thuận duyên, những cái người nào khi sinh ra trong một cái gia đình học đạo đức và tu tiến thì cái đó tôi là thuận duyên. Còn những cái người nghịch duyên á, khó khăn thì phải sao, phải cần của thiện tu thiện thích, phải thế nào cho không cho chính mình em. Điểm thứ hai, Đức Phật chỉ rõ nghĩa cột và mở bút. Tôn giả A Nan mặc dù nghe tiếng pháp diện màu của chư Phật như thế, nhưng tâm chưa tỏ ngộ. Nghe như vậy đó, mà ngài cũng chưa tỏ ngộ được khổ, nên cúi đầu bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì cớ sao mà con cứ bị sanh tử luân hồi sanh tử, hay được an lạc nhiệm màu cũng đều do sáu căn chứ không phải vật nào khác. Ngài còn hỏi lại, ngài sợ chúng sanh không hiểu. Ngài nói thì con hiểu như vậy rồi đó, nhưng mà không biết cái cớ làm sao mà lắc luân hồi sanh tử cũng do sáu căn, mà thành Phật cũng là do sáu căn, đó là nghĩa là sao? Tóm lại là ý mẹ đang thêm gì đó để những ai đã hiểu rồi thì hiểu cho nó sâu chút nữa, còn chưa hiểu thì gắng mà hiểu. Đức Phật dạy này anh em, sở dĩ câu nói sáu căn mà không chỉ sáu trần, đây tôi chỉ nói sáu trần, sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân, chứ không có nói sáu trần. Sáu trần tức là tất nhiên là sắc, thân, hương, vị, xúc pháp. Còn có nói ở đây là bởi vì cái căn là nó gốc, căn mà căn bản mà nó là gốc. Nếu đây là tại sao nó là gốc, nếu con mắt của chúng ta mà nhìn bóc cứ một cái vật gì đều là thanh tịnh trang nghiêm hết, đâu có phải chứ lỗi, đâu có phải lỗi tại tập, đâu có phải lại tại sắc, thấy không? Còn cái này á, sắc tốt sắc xấu cái chuyện đó ngoài nó đánh giá ngoài cái nghĩa lý gì đâu, mà cái quan trọng khổ vui là tại mà chưa có tu lại sáng, chưa có sáng. À, Đức Phật dạy này anh em, sở dĩ tôi nói sáu căn mà không chỉ sáu trần, ông hãy bình tâm nghe cho kỹ, vì căn và trần đồng một tội gốc, căn với trần đồng một tội gốc, tức là đồng nớ, đồng là chân tâm, dù căn dù trần dù thức gì nó cũng nằm trên gốc, nó là chân tâm. Cho nên tôi lặp lại một lần nữa để cho quý Phật tử, quý ông quý bà chị em đó, tu tỉnh cứ nhìn thẳng lên tâm của mình là tu mau. Tất cả những cái gì bên ngoài là phần phụ thuộc, bởi vì mình còn đương hình thức, còn đương ăn, còn đương đi lại, còn đương ơn nghĩa phải chẳng, tất cả những cái gì coi đó nó là phụ thuộc thôi, mà phải giữ cái bản tâm cho đúng mức. Tôi thành lập nhớ kỹ như thế, đừng có nên bỏ quên cái bản tâm của mình đi, mà cứ chạy theo bên ngoài tìm cầu, thì càng tìm cầu bao nhiêu càng mệt mỏi. Cho nên thường thường quý vị cứ nghe người ta đưa nói cái câu như Phật thức tâm, Phật trong nhà ông thờ, thờ Thích Ca ngoài đường, những cái câu dí đi dí lại nói tới nói luôn là chỉ cho Phật trong nhà ông thờ là nghĩa sao? Phật tánh của mình không có lo, mà cứ lo thôi, cứ ở ngoài dễ hết tượng Phật này, tới tượng Phật kia mà chứng mình tham sân si mạng lưới ác kiến còn. Vì căn và trần đồng một cõi gốc, có căn là có trần, rút thì đồng rút, mở lại đồng mở. Rút hay mở không phải là hai việc khác nhau. Đó. Chính nhờ như vậy đó mình mới hy vọng mình thành Phật. Nếu mà quả thiệt không, Đức Phật không khai thị cái chỗ này, không nói cái chỗ này, thì luôn luôn ai cũng cứ nghĩ rằng mình còn đương phàm phu dữ quá đi, làm sao mà tu cho được. Tu là phải nhiều kiếp, vì tới Đức Phật sẽ có nổi, ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu nghĩ như vậy, thành ra mình cô phụ cái Phật tánh của mình. Đức Phật đã nói rằng, nếu chúng ta chịu khó, chịu nhọc kiểm trong một kiếp này, thì giải thoát cái Phật mình. Chứ đừng có nói, không qua thì không qua, tao cả nó tới đâu, tới đó, tao đỡ nghiệp, nó chuyển gì, nó chuyển cả nó. Tức là nay nó không, nó kể cả nó. Không được, phải dừng lại. Lại nữa, tôi nói sáu căn mà không nói sáu thức, vì thức ở trong căn, vì thức nó nằm trong căn rồi. Chứ bây giờ tôi nói sáu trần cũng dư, mà sáu thức cũng dư, mà chỉ cái gút nó nặng nề nhất là bỗng nhiên khi mang có chắc không căn nó mình lưỡng lộ ra ngoài, thức mình không thấy, trần nó không thấy lỗi nó, mà chứng lên mắt con tai mũi lưỡi thân ý nó phải lắm. Cho nên tu mà chuyển được sáu cái giác quan đó rồi. Vì thức ở trong căn chỉ nhân theo pháp trần mà sanh ra sự phân biệt mà thôi. Đó là hư vọng như qua đốm giữa hư không. Cái chuyện nó giống như qua đốm người bệnh con mắt, nhậm con mắt. Thấy không? Ai nhậm mắt nào biết? Thì nhìn thấy cái đèn nó có đủ bông, đủ hoa. Thì cái bông hoa nó đâu có thiệt, thấy không? Cái nghiệp trồng phiền não của mình bây giờ cũng vậy nên nè. Hãy khi mình dứt hết cái bệnh rồi, hết cái tâm bệnh rồi, thì tự nhiên nghiệp trồng nó bây giờ trở ở đâu. Còn cái khi mà mình cái bệnh còn, cái tâm bệnh còn á, thì giả sử Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có thương mà cho quý vị ngồi sau cho cái thiền bát nhã đi, về trở nó phiền não bệnh nó không còn à. Rồi cũng phải cho người dẫn xuống lại. Không biết đường là phải cho đi hai ba người nữa, nếu khổ như hầu lên thì có bác giả đi theo được. Giờ rồi phải bắt tốn công thì phải cho hai ba người dẫn đi nữa. Rồi đi còn khóc được, kể theo đường, theo sáng nó phải dậy. Phải về họ mình đừng có phiền não, đừng có gây trận. Gây trận Đức Phật mới cho thêm. trốn 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 chứ bệnh còn là trốn 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 ngõ nào mình trốn chứ, trốn cho được cái tâm nó còn bệnh mà trốn,
nghiệp lực nó lôi
cái đó còn tham nữa, bắt bỏ ra mới cái một trốn nữa. Cái tàu ta đưa về không về yên đi, thế mà còn tàu ngủ đó thì còn cái tàu tàu ngủ nữa, còn bắt cái tàu tàu ngủ còn nặng nữa, khổ quá, thích sanh thì cái gì đó. Đó là hư vọng như hoa đốm giữa hư không, vốn không có nguồn gốc. Bởi vì cái hoa đốm tại con mắt nhậm, cho nên quý vị ai mà con mắt nhậm thấy cái đèn nó có đủ thứ xanh đỏ vàng trắng, cái đó tại mình nhậm. Khi mà con mắt hết nhậm rồi á, cũng như ngày nay chúng ta bị nghiệp này bị nghiệp kia, nghiệp đó là tại vì tâm còn nướng bệnh. Nếu tâm mạnh rồi không có cái nghiệp gì nó chuyển đổi mà. Chẳng có gút, dĩ nhiên chẳng có mở. Không có gút thì lấy gì đâu mở. Tự như ngày anh An nhân trần mà có biết, nhưng có cái trần cảnh bên ngoài, có sắc tướng bên ngoài, cho nên mới có cái biết. Vì căn mà có tướng, vì có căn cho nên mới có tướng. Biết là căn, tướng là trần, biết mới là căn, mà tướng là trần bên ngoài. Căn nương theo trần mà thành, căn lúc nào cũng cứ bám víu theo cái cảnh vật bên ngoài. Mắt tai mũi lưỡi thân của mình là bám víu theo sắc thân nhân nhị xuất pháp mà thành thành tạo thành sự. Cho nếu như văn thân kiến sắc cái thị tầm thường, nghe tiếng thấy sắc đều là cái vấn đề thường thức, không có gì hết thì không có đến đâu gì tạo 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 nghiệp. Trần nương theo căn mà đặt, trần tức là cái cảnh sắc bên ngoài, nó nương theo cái giác quan mình mà nó cũng làm cái trở nên. Cả hai đều không có tự tánh. Rồi quý vị thấy không? Dầu căng ở trong trần ở ngoài, nó đâu có tự tánh. Cũng như cái bệnh với con, cái nhậm với con mắt, nó đâu có tự tánh. Tại vì nhậm là có cái yếu tố, cái nguyên nhân nó đủ thứ trong đó, cho nên nó bị nhậm. Thì nó không có tự tánh. Một ngày nào nó hết nhậm, tất nhiên là con mắt sáng, nó không có tự tánh. Nếu nó cũng chẳng khác nào, cũng như cái người đó mà nói rằng là bị con mắt bệnh hoài không thấy nào mà. Bởi vì biết trị, biết chữa, biết săn sóc, biết nhỏ thuốc sẽ làm, đừng có sợ, chỉ sợ không biết là không thấy gì. Bây giờ nói thí dụ là giống như cây lau dính sát nhau, có cái cây lau xem giống như có vật này vật khác, nhưng không có vật gì khác cả. Một cái bó lâu này dựng lại, ta kêu đó là cái bó cây lâu. Ở ngoài mới dùng vô ở xa xa thì thấy nó như là cái này nó nương, cái kia nó nương, cái nhỏ nó mới thành một cái vật. Cái sự thật ra đem được từng cây mà thì nó không có cái nào mà gọi là thành cái bó được. Cũng như vậy, bây giờ sở dĩ tạo tội là tại nó có năm giác quan nó liền với nhau, với ý thức là sáu giác quan. Bây giờ nếu đem ra mà bỏ nó đi, hàng một từng cái lời á, thì nó không có cái gì là đó là tại vì nó liền với nhau. Nếu còn nếu mà đem mà bên phương pháp về tu thiền, đây là một trong những phương pháp tu thiền. Có khi mà người ta tu, chúng ta kêu là thiền định về sáu giác quan. Người ta phân kỳ ra, ví dụ như là luyện về nhãn thức, nhãn căn trong một thời gian nào đó. Nội người ta đem một cái công án cũng như một cái luận án gì đó để người ta suy tính về cái vấn đề nhãn căn, làm cho thấu triệt. Rồi cái thời gian nào ngồi thiền người ta tham về cái vụ đó, tham xét, tham cứu về cái vụ đó, nhị kệ cái đó là các vị Bồ Tát hay là các vị có thể cao. Đó là một ở trong những môn tu thiền thì môn lắm, không phải là một hay là hai hay nhiều đó. Nên ban đầu không có gì. Vì lẽ đó giờ đây ông căn cứ ở tánh thấy biết của sáu căn và vọng lập. Cái biết có biết không đó. Do đó mà bây giờ ông vọng lập tức là ông không phải chơn đâu. Ông gồm làm biết ở cái đó là có, cái đó là không. Rồi cái gì? Rồi tự mình thấy thế nữa. Cứ như thế trầm chắc hết lúc này tới lúc kia. Thấy không? Nó nhiều khi nó mê. rồi mình cứ cầu cứ buộc như tầm chắc kia giống tự truyền tự sửa, như không tầm nó như tầm chắc nó làm nó cái kén, như tầm chắc kia như không tầm nó làm cái kén, tự nó nhả tơ rồi nó mới nó quấn lại rồi la lên nằm ở trong như nằm ở trong rồi nó bây giờ không có nó thì nó sẽ như tạp tác kiển tự truyền tự thuộc tự giảng tự thuộc như nga phú quả tự chiếu tự lãng, nga tức là những siêu thông